Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới nay chúng ta đã tìm hiểu vai trò của mẹ Maria theo các trình thuật phúc âm thời thơ ấu Chúa Giêsu, kể từ biến cố truyền tin cho tới biến cố Chúa Giêsu lạc trong đền thờ Jerusalem khi lên 12 tuổi. Hôm nay chúng ta tìm hiểu vai trò của mẹ Maria giữa lòng giáo hội thời khai sinh, tức giữa lòng giáo hội Jerusalem. Sách Công vụ chương 1 câu 14 của Thánh sử Luca ghi lại rằng, sau khi Chúa Giêsu về trời, tất cả các tông đồ đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy phụ nữ, với Đức Maria thân mẫu Đức Giêsu và với mấy anh em của Đức Giêsu. Tất cả các tông đồ ở đây là 11 vị. Có một chi tiết ý nghĩa, đó là trong số các phụ nữ chỉ có mẹ Maria là được nêu tên riêng Maria, theo sau là tước hiệu cao trọng nhất, mẹ của Đức Giêsu. Nhưng mẹ không bị tách rời khỏi các thành phần còn lại của giáo hội. Mặc dầu có sứ mệnh đặc biệt và duy nhất, mẹ Maria ở trong giáo hội và ở với giáo hội Jerusalem như là mẹ của tất cả mọi Kitô hữu. Tiếp theo đó, từ câu 16 trở đi, chương 1 sách Công vụ kể lại vụ 11 tông đồ lựa chọn môn đệ Matthias thay thế cho Giuđa, người đã dẫn đường cho những người Do Thái bắt Đức Giêsu. Việc tông đồ Phêrô thủ lãnh đoàn tông đồ nhắc lại sự phản bội ấy và theo sau đó là biến cố chính Phêrô chối thầy 3 lần như Thánh sử Luca ghi lại trong Phúc âm chương 22, khiến cho cộng đoàn Jerusalem cũng là một nhà tiệc ly của lòng từ bi và sự tha thứ. Chung quanh mẹ Maria quây quần những môn đệ đã bỏ thầy mình trong những giờ phút đen tối nhất. Suy tư này không phải là điểm chính yếu của trình thuật, nhưng nó cũng không xa lạ với trình thuật. Thực ra sự kiện Phêrô nhắc lại biến cố Giuđa phản bội thầy và cảnh Phêrô chối thầy như Thánh sử Luca ghi lại trong Phúc âm chứng minh cho điều đó. Thật thế, ngay từ chương đầu sách Công vụ, Thánh sử Luca đã lôi kéo sự chú ý của chúng ta trên đề tài làm chứng cho Chúa Giêsu. Trong nhãn quan đó, sự hiện diện của mẹ Maria cũng có một mục đích có thể hiểu được một cách dễ dàng như chúng ta sẽ phân tích sau đây. Có 3 câu hỏi liên quan tới con người của mẹ Maria trong văn bản sách Công vụ chương 1 câu 14. Trước hết là những người lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần. Câu hỏi đầu tiên cần đưa ra là ai là tất cả những người cùng nhau tụ tập trong nhà tiệc ly ngày lễ ngũ tuần và được hơi thở của Chúa Thánh Thần trao ban cho khả năng loan báo các kỳ công của Thiên Chúa trong các thứ tiếng khác nhau. Câu hỏi cũng liên quan tới gương mặt của mẹ Maria. Chúng ta có phải kể mẹ vào trong số tất cả những người đó hay không? Các thành phần của cộng đoàn Jerusalem vào sáng ngày lễ ngũ tuần có thể là đoàn tông đồ như đã được nhắc tới trước biến cố lựa chọn Matthias thay thế cho Giuđa, hay khoảng 120 môn đệ được nhắc tới trong chương 1 câu 15 sách Công vụ, hoặc 3 nhóm đặc thù được nhắc tới trong các câu 13-14, 11 tông đồ, các phụ nữ như Thánh Luca đã nhắc tới trong các văn bản phúc âm chương 8, 23 và 24, Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu và các anh em của Đức Giêsu. Đa số các nhà chú giải cho rằng đó là nhóm 120 môn đệ, bao gồm tất cả các thành phần của giáo đoàn Jerusalem tụ tập chung quanh nhóm 12. Chính Thánh sử Luca cống hiến cho chúng ta vài yếu tố giá trị biện minh cho lập trường này. Thật vậy, theo văn bản chương 24 phúc âm Thánh Luca, Chúa Giêsu phục sinh hứa đổ tràn đầy Thánh Thần xuống trên nhóm 11 và tất cả những ai ở cùng các vị. Yếu tố thứ hai là lời tiên tri của ngôn sứ Joel đã được Thánh Phêrô gợi lại để giải thích biến cố loan báo việc ra về Thiên Chúa đổ tràn đầy thần khí trên mọi người. Các con trai, con gái, trẻ già, tớ trai, tớ gái. Yếu tố thứ ba, đó là trong diễn văn Thánh Phêrô giải thích rằng ơn Chúa Thánh Thần được ban cho tất cả mọi người thống hối và xin lãnh nhận phép rửa nhân danh Chúa Giêsu Kitô, và những người lắng nghe lời Thánh Phêrô rao giảng được khoảng 3.000. Như vậy, nếu tất cả các tân tòng với con số đông như thế đều nhận được Chúa Thánh Thần, thì không lý gì 120 người đã tin nhận Chúa Giêsu lại không nhận được cùng ơn cao cả đó. Vấn đề thứ hai cần nêu lên ở đây là tương quan giữa lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống và việc làm chứng tá. Trong khung cảnh giáo lý của Thánh Sử Luca, Chúa Thánh Thần do Chúa Giêsu phục sinh đã hứa được chỉ định cho một mục đích chính xác, đó là làm chứng tá. Các con sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần khi người ngự xuống trên các con. Bây giờ các con sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Judea, Samaria và cho đến tận cùng trái đất. Được tràn đầy sức mạnh của Chúa Thánh Thần, 11 tông đồ và tất cả những ai ở cùng các vị sẽ có thể làm chứng cho các biến cố của lịch sử cứu độ đạt tột đỉnh nơi Đức Giêsu. Và nói một cách chính xác, đó là Đức Kitô phải đau khổ, chết đi và sống lại ngày thứ ba. Đó là trong danh người sự hoán cải và ơn tha thứ tội lỗi sẽ được rao giảng cho tất cả mọi dân tộc, bắt đầu từ Jerusalem. Và các điều liên quan tới người đã được báo trước trong Thánh Kinh. Và vì thế, tất cả phải được thành toàn. Các lời sấm ngôn sứ nói rằng Chúa Thánh Thần sẽ biến Israel trở thành một dân tộc chứng nhân. Với biến cố Chúa Thánh Thần do Chúa Giêsu phục sinh gửi tới, được đổ tràn đầy trên các môn đệ trong ngày lễ ngũ tuần, ơn gọi đó trở thành gia tài của tất cả nhà Israel, từ nay là giáo hội của Chúa Kitô. Vì thế tất cả những ai là thành phần của giáo hội Jerusalem, các tông đồ, các phụ nữ, Đức Maria và các anh em của Chúa Giêsu, sau khi tất cả đã được tràn đầy Chúa Thánh Thần, đều có khả năng làm chứng cho Chúa Giêsu, mỗi người theo cương vị của mình. Từ ngày đó mẹ Maria cũng được soi sáng tràn đầy bởi Chúa Thánh Thần liên quan tới những gì Chúa Giêsu đã làm và đã nói. Từ đó thật có lý mà nghĩ rằng mẹ cũng bắt đầu đổ trên giáo hội những kho tàng mà mẹ đã giữ kín trong các suy tư khôn ngoan của mẹ. Như vậy, trong cách thế mà chúng ta đã giả thiết, mẹ Maria cũng trở thành chứng nhân của những điều đã thấy và đã nghe. Vấn đề thứ ba là tương quan giữa lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống và việc loan báo. Thánh sử Luca cho thấy sự tương tự giữa biến cố Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Đức Maria trong ngày truyền tin và ngự xuống trên giáo hội trong ngày lễ ngũ tuần. Trong ngày truyền tin, Thánh Thần năng lực của Đấng Tối Cao đến trên Đức Maria và Đức Maria nói, linh hồn tôi chúc tụng Chúa vì Đấng quyền năng đã làm nơi tôi những điều cao cả. Trong ngày lễ ngũ tuần, năng lực của Thánh Thần từ trên cao xuống trên các tông đồ, tất cả mọi người đều tràn đầy và họ bắt đầu loan báo. Trong các thứ tiếng khác, các kỳ công lớn lao của Thiên Chúa, như Thánh Thần cho phép diễn tả. Các điểm liên hệ giữa hai biến cố truyền tin và Chúa Thánh Thần hiện xuống, xem ra là những điểm này. Một đàng mẹ Maria được Chúa Thánh Thần bao phủ trong chính tận cùng thẳm con người mẹ, nên bùng nổ ra ngoài trên các núi đồi Judea để loan báo các điều lớn lao mà Đấng toàn năng đã làm nơi mẹ. Đàng khác, có giáo hội thời các tông đồ tại Jerusalem được củng cố bởi sức mạnh của Chúa Thánh Thần trong khi họp nhau bên trong nhà tiệc ly, bỏ thái độ rút lui khép kín để công khai loan báo các kỳ công của Chúa. Việc soi sáng đó cho phép Đức Maria cũng như giáo hội trở thành các chứng nhân ngôn sứ của điều Thiên Chúa đã làm cho dân người. Kết luận, trong biến cố truyền tin, Thiên Thần đã vén mở cho Đức Maria biết rằng con trẻ sẽ sinh ra từ lòng mẹ do quyền năng của Chúa Thánh Thần sẽ cai trị nhà Gia-cóp đến muôn đời. Như vậy, sứ mệnh làm mẹ đối với vị vua cứu thế có các mối dây ràng buộc, đặc biệt đối với dân Thiên Chúa của giao ước mới. Và thật vậy, ngày Chúa Thánh Thần khơi dậy giáo hội của Chúa Kitô như là cộng đoàn các chứng nhân, mẹ Maria ngự giữa các môn đệ như là mẹ Đức Giêsu. Thánh sử Luca thường dành nhiều chỗ cho mẹ Maria như thế, nhưng trong trình thuật biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống và ngày giáo hội khai sinh, thánh sử im lặng không nói đến mẹ. Nhưng trong đó có gói ghém tất cả. Thật thế được hướng dẫn bởi cùng một Thánh Thần, cộng đoàn mới của các tín hữu sẽ được khuyến khích so sánh văn bản công vụ chương 1 câu 14 với toàn trình thuật của Thánh sử Luca. Kết quả sẽ là việc thừa nhận nơi biến cố cuộc đời mẹ Maria, khuôn mẫu việc khai sinh ra giáo hội.